Thế rồi mới ác là không có tha, treo cổ, xẻo mũi, cắt thịt thì vô vậy nó. Thì thôi chứ anh cũng ác trá nó còn đúng gì. Có nhiều anh vì thiện mà anh đâm ác. Nhưng mà cái thiện nó của thế gian nó là như thế. Cho nên người mà thấy được cái bản thể của hai cái pháp đó nó là đồng. Tức là thấy một của hai á. Cho nên mới nói một của vô lượng. Mà vô lượng cặp nào nó cũng có cái một giống nhau á. Cho nên vô số cặp đó gọi là vô lượng pháp. Nó đều có chung một cái bản thể. Cái bản thể nó bất tăng bất giảm. Cái bản thể đó là bất động. Bản thể đó là bình đẳng. Bản thể đó là vô phân biệt. Mà kẻ nào thấy được như vậy, kẻ đó mới ly được hai cái tướng nói trên. Tức là từ nơi vô lượng pháp thấy được thật pháp, thành ra thấy có một. Đó là Phật thừa, đó là cái trí tuệ mà không có cái ngã chấp và phân biệt hai pháp như vậy. Mà do phân biệt hai pháp vậy mà thế gian này có sinh tử, có tranh chấp, có phiền, có ưu khổ lạc. Nếu mà người nào cũng thấy được thực tướng, người nào cũng thấy các pháp bình đẳng thì đâu có thủ xả. Mà không có thủ xả thì không có tranh chấp, thì không có nhân ngã và thị phi. Nếu mà Hưng thấy như thế thì thầy cũng nói Hưng cả chớn và Hưng dễ thương huệ. Hưng cũng ngồi an nhiên bất động. Thì như vậy thế gian đâu có chuyện đâu. Tại thế gian mình muốn dễ có chuyện đó, mình chỉ cần tới làm mặt quan trọng nói chứ. Thường như Quỳnh Nhi vô đây nói như này, thì như vậy. Đó, cái chị này vô hỏi sao mà chứ thầy nói cái này đừng nói lại với ai nha. Đó, thằng Tiến nó nói con nó là lu măng lắm á. Là có chuyện rồi. Mà cuộc đời quanh đi còn lại thì mình thấy bao nhiêu cái chuyện toàn là thủ xả, chấp theo những cái đó, chấp theo cái này là xấu, cái này là tốt, cái này là hay, cái này là phải, mà có chiếc chép, mà có tranh chấp, mà có hận thù, kể cả thiện thù ác, và ác thù thiện là dĩ nhiên, nhưng mà kể cả luôn cả thiện thù ác nữa. Đấy, nó mới chuyện, nó mới có. Nhưng mà Đức Phật thì cho rằng là chẳng ác chẳng thiện gì, mấy anh phân biệt ác thiện tào lao tùm lum tà đéo như vậy, nó là bởi vì cái ngã chấp của mấy anh là bởi vì anh thấy sai ngay từ căn bản. Bởi vì mấy anh vọng chấp sai cho nên mấy anh mới suy tính gọi là biến kế sở chấp, anh mới sinh ra bao nhiêu cái chấp theo những cảnh theo này kia, rồi anh theo các cảnh nó mà anh có cái chấp, rồi anh mới tính toán so đo theo cái chấp đó của anh. Anh dựa theo cái căn bản là cái ngã chấp là cái bậy bạ mà anh so đo mọi pháp, cho nên tất cả những cái anh so đo và suy nghĩ căn bản nó là vô minh, cho nên tất cả những cái tư duy đều là vô minh, cho nên khiến cho ba nghiệp nó thuần túy vô minh. Mà ba nghiệp mình vẫn luôn khởi hai pháp đối nghịch, cho nên cuộc đời mình luôn luôn va chạm với hai cái đối nghịch nói trên, tức là sinh tử, tức là buồn vui, tức là thủ xả, tức là như ý và địch ý, cho nên có khổ, cho nên có phiền não, cho nên có đấu tranh. Tại vì từ căn bản cho nên thấy được thực tướng thì là Phật, mà nhận hiển tướng thì là chúng sinh. Thế thì bây giờ mình nghe kinh này thì do ngài Sa Môn đời Tiêu Tề của nước Thiên Chúc tên là Đàm Ma Già Đà Ra Xá. Thì mình biết là hồi xưa có hai nước Tiêu Tề còn gọi là Nam Tề, tại vì có Bắc Tề và Nam Tề. Cho nên người ta phải để nó như vậy để người ta phân biệt. Thì thời của ban đầu tất cả những tay dịch kinh ra dĩ nhiên toàn là người Thiên Chúc, tức là người xứ Ấn Độ, Hoa, bên Trung Hoa và dịch kinh điển. Rồi sau này thì mới có những vị pháp sư người Trung Hoa dịch kinh, mà dĩ nhiên là vĩ đại nhất trong những người pháp sư dịch kinh nói trên là ngài Trần Hiển Trang. Thế thì cái kinh này thì cũng ngắn thôi, chỉ có 3 phẩm thôi. Đó. Có 3 phẩm ngắn thôi, nhưng mà tại vì nó vô lượng nghĩa cho nên có thể nói là vô lượng thiên. Nhưng mà bởi vì vô lượng nghĩa đây là một cho nên cũng có thể nói nhất thiên. Đó. Người nào mà căn trí đại thừa, nhưng mà mình đừng có lo. Mình muốn có căn cơ đại thừa để thấu hiểu Phật Pháp đâu phải một sớm một ngày. Mình học 10 năm rồi, 10 khóa rồi, mình cũng biết, nhưng mà cái bền bỉ đó đừng để cho mất. Đó. Thì một ngày sẽ thông, sẽ hiểu. Và khi thông, khi hiểu rồi á, thì với cái trí tuệ đó hay là với cái từ bi đó, mình sẽ được tự tại vô cùng, tự tại vô ngại. Thì đó nó mới là một cái cứu cánh của một cái sự nghiệp. Tại vì mình đây là vọng huyễn, cho nên có cái thân cho nên đủ thứ cái khổ. Cho nên nếu mà nói cái sự nghiệp của mình thì cũng nó cũng không trúng nữa. Tại vì mình đây đều là dồn không à. Đó, cho nên sự nghiệp gì đâu, nó mới có, nhưng mà cái sự thành Phật đó thì nó mới giải quyết mọi vấn đề thế gian, giải quyết chuyện chùa chiền, giải quyết chuyện đau ốm, giải quyết chuyện sinh tử, giải quyết biết bao nhiêu chuyện tranh chấp buồn vui thương ghét hay là tranh chấp quốc gia, từ kinh tế tới chính trị tới xã hội, thì sẽ giải quyết được hết ngay. Thế trong kinh nào cũng mở đầu nói tôi nghe như vậy, thì mình biết rằng là trong kinh nào cũng mở đầu bằng bốn, bằng cái câu mà tôi nghe như vậy mà người ta gọi là lục chủng thành tựu. Đó. Lục chủng tức là sáu thứ thành tựu. Tại vì Đức Phật quy kết rằng là khi mà ngài, sau khi ngài nhập niết bàn kết tạng kinh điển, thì kinh điển được kết tập á phải luôn luôn mở đầu bằng câu như thị ngã văn. Đó. Và dĩ nhiên sau đó là lúc nào, ở đâu, ai nói, người nào nghe, mấy cái đó phải được trình bày hết, tổng cộng là lục chủng thành tựu. Như thế, đúng như vậy, không sai khác. Ngã văn là ai nghe, ngã là tôi, văn là nghe, ai nghe mình nghe, An An nghe. Và An An mà như thị mở đầu nó như thị đúng như vậy, tôi nghe đúng như vậy không sai sót, thì cái như thị đó là tín thành tựu, tức là để cho người ta tin chắc là nghe đúng như vậy, đúng như thế. Cái chữ đúng như thế gọi là tín thành tựu. Ngã văn là văn thành tựu, là cái sự nghe nó thành tựu, là nghe đầy đủ như vậy. Tại vì An Nan kết tập kinh điển không phải một mình An Nan lên nói, mà An Nan nói là có tất cả chư A La Hán tăng, A La Hán tăng là những người đã chứng quả, ngồi đó cùng nghe. Khi An Nan nói rằng là tôi nghe đúng như vậy, lúc đó tại Oslo nói dù vậy ha, trường gì đó ha, đó có các người như sau, ví dụ Tiến, Quang, Châu, Hưng gì đó, Thái, Thòn gì tùm lum tà la, nói dù như thế ha, đó thì mấy tay đó xác nhận là có đúng như vậy, rồi bảo bây giờ tôi nghe Đức Phật nói như thế, thì bây giờ Châu đứng dậy hỏi như thế, Đức Phật đáp thế, thì Châu sẽ ngồi đó xác nhận là đúng như vậy, đúng như tôi hỏi như thế và đúng như vậy, và cái đúng như thế mới được ghi ra. Và như vậy An Nan nói rất chắc, cho nên cái sự An Nan nói đúng như vậy tôi nghe như thế là để chỉ cho sức tín thành tựu, tín thành tựu. Ngã văn là văn thành tựu, nhất thời là thời thành tựu, nhất thời là một thuở, tức là nói thời gian. Nhưng mà tại sao không nói ngày 29 tháng 2 năm 1993, 1994 gì đó, đó tại đâu? Nhưng mà khi không nói nó là bởi vì Đức Phật thuyết pháp đủ các cõi, nó khác nhau hết trơn à, cho nên không cần phải nói ra, mà chỉ cần nói một thuở là được, tức là một thời là Đức Phật, lúc đó Đức Phật có nói. Tại vì khi Đức Phật nói cõi trời thì biết nói năm tháng nào, có khi Đức Phật thuyết pháp cho ma quỷ nghe nữa, ở nhiều cõi khác nhau, cho nên vì vậy mà nói nhất thời thôi. Với lại hai nữa mình cũng hiểu là cách đây hơn 26 thế kỷ, lịch biết thì người ta ít có lưu tâm lắm, cho nên vì vậy mà xài chữ nhất thời, tức là thời thành tựu. Thời thành tựu tức là cái thời gian, Phật tại tức là chủ thành tựu, tức là Đức Phật nói, sự hiện diện của Phật, Phật là chủ của kinh đó, tức là Phật là người nói ra kinh đó, cho nên nói chủ thành tựu. Khi mà nghe kinh thì phải ai nói? Phật nói. Thì như vậy thì do vì Phật nói cho nên có thể tin được, cho nên gọi là chủ thành tựu. Nhất thời Phật tại cái xứ gì ha, tức là xứ thành tựu, ví dụ Kỳ Xà Quật như là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghiệp này, như vậy là xứ thành tựu. Rồi cùng với bao nhiêu vị Bồ Tát, ví dụ đây 8 vạn Bồ Tát và 1200 A La Hán tăng câu hội để Đức Phật thuyết, như vậy là chúng thành tựu. Chúng thành tựu có nghĩa là đó, người nói thì phải có người nghe. Đức Phật không có thuyết pháp ở trong phòng thâu âm như là ca sĩ thâu băng bán, cho nên phải có người nghe đàng hoàng. Đó. Vì như thế nó mà có người nói và có người nghe, có địa điểm mà có thời gian, và có người kể lại, và kể đúng như thật. Sáu thứ đó gọi là lục chủng thành tựu, tức là tín, văn, thời, chủ, xứ và chúng. Xứ hay là phương cũng được, có đôi nơi nói phương. Thì kinh nào cũng phải có sáu thứ thành tựu mới trên, tức là phải cái sáu cái đó mở đầu thành tựu để mà tạo một cái tín cho người nghe sau này. Thế thì cái kinh này là tôi nghe như vậy, một thời Phật tại núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá cùng 1 vạn 2000 đại tỳ kheo và 8 vạn Bồ Tát. Thành Vương Xá Thành ở ngoài Thành Vương Xá có núi Linh Thú Sơn. Núi Linh Thú Sơn ở trên đó, núi Linh Thú có hình dáng như con chim chim kên, chim thú, cho nên được đặt tên là Linh Thú Sơn. Có một thuyết khác thì nói trên núi đó loài chim kên nó ở rất đông, cho nên gọi là linh thú. Mà ở Ấn Độ thì chim kên nhiều lắm. Nhưng mà quả tình như vậy, hiện tại đó, ở trên núi Linh Thú Sơn hiện tại, nơi Đức Phật ngồi thuyết kinh Pháp Hoa, nơi cái pháp tòa, nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa cũng như kinh Vô Lượng Nghĩa này, còn sót di tích lại trên núi Pháp Hoa, ở trên núi Linh Sơn, thì ngay dưới cái chân của cái tòa đó có một cái tảng đá to lắm, và nó rất là thiên nhiên, không phải đảo tạc đấy, rất là thiên nhiên. Mà nếu người nào sơ ý thì không nhận ra, người nào đứng lại ngó, tịnh tâm ngó một cái thì sẽ nhận ra ngay là cái tảng đá to lớn ở trên nó hình là chim thú. Ngay gần cái chỗ Đức Phật thuyết pháp, nó hình như con chim kim kên đang vươn cánh, mà nó rất là thiên nhiên, nó gai góc lởm chởm. Nhưng mà mình đứng qua bên hông, nếu mình đứng không đúng vị trí mình sẽ không nhìn ra con chim kên. Nhưng mình đứng qua bên hông mình nhìn thì mình sẽ thấy, mình đứng trên chỗ Đức Phật thuyết pháp mình sẽ không thấy, không thấy giống. Đó. Mình đứng ở dưới nhìn lên thấy giống, nhưng mình phải qua bên hông mình nhìn thì mình sẽ thấy một con chim kên đang còn giơ cánh. Nhưng mà đúng thiệt như vậy. Thì không biết có phải như thế mà được gọi là Linh Thú Sơn. Tức là có thuyết nói là do cái núi hình con chim linh thú. Nhưng mà mình giờ mình muốn nhìn cái núi có giống hình linh thú, bắt buộc mình phải muốn trực thăng đi. Còn mình đứng trên núi thì sao mình thấy cái núi hình gì, phải không? Cho nên khó thấy qua. Mình nó có qua Linh Thú Sơn rồi đó, phải không? Mình đâu vậy? Thế giờ đó. Ở đây mới có hai người đến núi Linh Thú rồi, mình với Minh Tuệ thôi. Thì khi mà đến ngay cái chỗ Đức Phật thuyết ấy, thì mình sẽ thấy cái hình dáng của con chim thú như thế. Nên nói là ở nơi Thành Vương Xá, ở ngoài Thành Vương Xá có cái núi Linh Thú, không có xa thành là mấy. Thì Vương Xá Thành là thủ đô của xứ Ma Kiệt Đà. Thì nói là 12,000 đại tỳ kheo, thì theo mình hiểu nghĩa rồi, 80,000 Bồ Tát hội họp. Mình thấy giờ chưa? Thì Bồ Tát thì mình cũng nghe hoài và hiểu nghĩa rồi, cái cấp 2 này. Thì Bồ Tát là giác hữu tình ấy. Tức là có cái trí mà có thể tự giác ngộ cho mình, tức là trí cầu thành Phật đạo. Đó. Và giác tha là cái hạnh mà hạ hóa chúng sinh. Bồ Tát vì người ta nói là Bồ Tát là người tu học thành Phật, cho nên Bồ Tát là tượng trưng cho đại thừa, và tu học đại thừa thì thành Bồ Tát. Vì tu hành tu Bồ Tát đạo á, tức là đại thừa pháp á, thì phải phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm thì phải thọ Bồ Tát giới. Thọ Bồ Tát giới thì mới hành Bồ Tát đạo. Thọ Bồ Tát giới duy trì Bồ Đề tâm, tức là nhất định phát tâm mà độ chúng sinh và cầu thành Phật đạo. Do chính cái phát Bồ Đề tâm như vậy mà có thể có khả năng chứng được Phật trí, là tại vì do vì mình phát Bồ Đề tâm cầu độ chúng sinh, cho nên từ nay trở đi ba nghiệp của mình không còn lấy mình ra làm căn bản nữa để suy nghĩ, để nó năng hành động. Xưa nay trong một sát na, trong một niệm, mình nói là nói cho ai? Nói cho mình. Mình nghĩ là nghĩ cho ai? Nghĩ cho mình. Mình làm mà làm cho ai? Làm cho mình. Nếu mà có cao thượng một chút thì là làm cho của mình. Còn nếu tệ một chút là làm cho mình. Còn cao thượng là làm cho của mình. Đúng không? Còn có bao giờ làm cho chúng sinh đâu. Nhưng mà Đức Phật nó vì tâm độ sinh, cho nên lấy chúng sinh làm đối tượng để vận chuyển ba nghiệp. Tức là Đức Phật suy tư là suy tư cho chúng sinh, nói là nói cho chúng sinh, hành động là hành động cho chúng sinh. Đức Phật mở miệng là nói cho chúng sinh, nói chúng sinh, cho nên nói vô lượng pháp, vô lượng giáo pháp. Đức Phật không có thời giờ để nói chuyện nhân ngã sau đó thị phi. Tư tưởng Đức Phật không bao giờ nghĩ tới chuyện hơn thua tranh chấp cho một người nào hết. Hành động của Đức Phật cũng không có đi gây chiến hay là đánh với ai như Bồ Đề Đạt Ma trong phim bộ của Hồng Kông. Hắn đi đánh lộn ngoài, phải không? Làm tào lao tào đế. Đạt Ma tổ sư người giác ngộ mà đâu có rảnh thì giờ đi đánh lộn. Mà thế thì chính vì như vậy đó mà ba nghiệp của Đức Phật thanh tịnh. Mà chính vì không như vậy đó mà ba nghiệp của mình nó là ba nghiệp bất tịnh. Mà chính vì vậy đó, với ba nghiệp bất tịnh đó, cho nên tác nghiệp bất tịnh. Do tác nghiệp bất tịnh cho nên quả nghiệp bất tịnh. Quả nghiệp bất tịnh là khổ. Đức Phật nhờ ba nghiệp thanh tịnh đó, cho nên cái nghiệp, cái quả của Đức Phật đó là quả thanh tịnh. Quả thanh tịnh là bồ đề quả, là sự giác ngộ, là sự tịch diệt, niết bàn. Do vì vậy mà Đức Phật cũng sống như mình, cũng sử dụng ba nghiệp. Mà tư tưởng của Đức Phật chỉ nghĩ tới giáo pháp, nghĩ tới vô lượng pháp môn để mà cứu độ vô lượng chúng sinh, phân biệt các pháp môn từ nơi cái thật trí mà Đức Phật sử dụng, cái tuyền trí để mà độ sinh. Đó, cho nên nghĩ ra vô lượng pháp môn. Đó, và phân biệt các pháp như vậy để độ người nào, độ người nào, hay là làm cái gì đó. Thế thì chính vì như vậy cho nên tư tưởng của Đức Phật được coi như luận tại vậy. Lời nói của Đức Phật nói ra là kinh điển không ạ? Được, tất cả lời nói của Đức Phật được ghi chép lại 49 năm thành 3 tạng 6 điển. Thế nên lời nói của Đức Phật là kinh. Hành động của Đức Phật gọi là luật tạng. Tức là Đức Phật đi đứng oai nghi, đi đứng ngồi nằm oai nghi khuôn phép, cho nên được gọi là luật tạng. Ngay ba nghiệp của Ngài là tam tạng. Mà thực ra mình cũng có khả năng chứ đâu phải không có khả năng đâu. Nhưng mà chỉ có một điều, nghĩ chúng sinh đổi mà mượt lỗ quá. Nghĩ lại cho mình hối hận. Nhưng mà mình đâu phải không có khả năng nghĩ cho người. Mình đâu phải không có khả năng nói cho người. Có thể có, nhưng mà chỉ có trong nhất thời. Có trong niệm, có trong nhất niệm, mà không có trong vô niệm. Thế bây giờ nếu mà niệm niệm đều duy trì cái tư tưởng đó, thì cũng hệt như Đức Phật thôi. Thế nếu mà ba nghiệp đều có thú hướng tới như vậy á, cho nên bây giờ Bồ Tát do nơi vì phát Bồ Đề tâm như vậy đó mà Bồ Tát thường lấy chúng sinh làm đối tượng tu hành. Còn nếu không á, thì mình lấy mình, ngã và ngã sở làm đối tượng tạo tác chứ không phải tu hành. Cái tạo tác của mình, nhưng mà khi lấy chúng sinh làm đối tượng, cái tạo tác đó gọi là tu hành. Cho nên tu không có gì khác, tu vẫn tạo tác. Nhưng mà tu đó là chỉ nhiên nói là tu thiện nghiệp. Mà tu thiện nghiệp là chỉ nhiên phải lấy chúng sinh làm tiền đề, như ban đầu có đề cập đến. Cho nên bi là tu, mà tu là bi, mà có như thế phát sinh trí tuệ. Mà lấy sự độ chúng sinh là độ cái gì? Đâu phải cho bánh, cho kẹo, đâu phải vuốt đầu, vuốt tóc, nói thương lắm là đủ. Mà là làm sao cho kẻ đó được hạnh phúc vĩnh cửu, an lạc vĩnh cửu. Mà muốn được an lạc vĩnh cửu thì chính là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Tức là làm sao cho kẻ đó có trí tuệ, làm sao cho kẻ đó từ nơi vô lượng thấy một. Và khi kẻ đó thấy một rồi thì kẻ đó có thể tự tại như vô lượng, ứng hóa không cùng mà không lìa cái bản thể đó. Thì người đó là người được giải thoát. Cho nên như vậy, từ bi đó là muốn cho mình và chúng sinh được có trí tuệ, hay nói một cách khác hơn, thành Phật. Tại vì đầy đủ trí tuệ gọi là Phật. Cho nên bi trí không rời nhau. Vì vậy mới nói là cầu thành Phật mà độ chúng sinh. Độ tức là chuyển hóa chúng sinh thành Phật. Mà chuyển hóa chúng sinh thành Phật là mình với chúng sinh đều được giác ngộ, tức là đều thành Phật đạo. Thế thì chính vì Bồ Tát do nơi sức trí tuệ hướng dẫn cái bi nguyện, tức là trí tuệ là từ một, do nơi trí tuệ nó từ một đó mà hướng dẫn từ bi tâm độ chúng sinh, cho nên phân biệt có vô lượng pháp, vô lượng nghĩa. Và do nơi cái trí tuệ, do nơi cái bi mà mới thôi thúc sử dụng cái trí tuệ đó biến ra vô lượng pháp để độ sinh. Nhưng mà do nơi cái trí tuệ cho nên độ vô lượng chúng sinh như vậy, nhưng mà không lìa cái một, tức là bản thể. Cho nên không lìa một đó là trí tuệ, vận dụng vô lượng đó là từ bi. Vì vậy cho nên mình có thể thấy ngay cái vô lượng nghĩa này đó, nó là Bồ Đề tâm, là Phật quả, là sự độ chúng sinh. Cái Bồ Đề tâm, nếu mà mình mà thâm nhiễm Bồ Đề tâm thì mình sẽ thấy cái chuyện độ sinh và chuyện thành Phật không thể lìa nhau. Cho nên từ một, từ cái sức trí tuệ nó mà ứng hóa vô lượng nó để độ sinh đó, đó là do nơi cái từ bi thôi thúc. Mà ứng hóa độ sinh như vậy mà không bao giờ lìa cái sự giác ngộ, tức là lìa cái mà không phân biệt, cái bản thể không có phân biệt bình đẳng, vô phân biệt. Cho nên vì không lìa cái bình đẳng vô phân biệt đó, cho nên không lìa một. Không lìa một đó là do bởi sức trí tuệ. Cho nên tuy là bi ứng hóa độ khắp hết nhưng mà vẫn vô phân biệt. Nhưng mà vì bi mà phân biệt, vì trí mà vô phân biệt, vì trí tuệ mà vô phân biệt. Tại vì nếu mà mình phân biệt luôn á, thì mình phân biệt hồn mình giúp, hồn mình giúp mà không thành mình nổi sùng. Phải không? Chứ mình sẽ thối chuyển cái tâm của mình. Nếu mình phân biệt ra nhiều pháp mình độ chúng sinh mà tâm mình cũng phân biệt luôn á, thực phân biệt á. Thì dù mình phân biệt mình bảo mình thương người này có mình phải giúp, mà khi mình thương người này giúp mình sẽ phân biệt tới những cái mà ghét những người mà đụng tới cái giúp đó của mình hay đụng tới cái kẻ đó. Nhưng Đức Phật không bao giờ, Đức Phật vì rằng là nơi cái trí tuệ không phân biệt, vì từ bi mà phân biệt. Cho nên phân biệt đó nhưng mà luôn luôn vô phân biệt. Vô phân biệt đó nhưng mà luôn luôn phân biệt, có nghĩa rằng là luôn luôn tịch nhưng mà chiếu, luôn luôn chiếu nhưng mà tịch. Tức là bi huệ đầy đủ, tức là độ sinh và thành Phật. Cho nên chính vì vậy mà chư tổ mới hay nói rằng là Bồ Tát dùng trí dẫn sắc bi, cho nên không có trụ nơi sinh tử, tức là xuất ly sinh tử. Xuất ly sinh tử thì làm sao mà độ sinh, cho nên dùng bi dẫn trí cho nên không trụ niết bàn. Mà sinh tử và niết bàn đều vô trụ. Đó. Tức là nghĩa rằng là sinh tử niết bàn thì thật ra Đức Phật đều có khắp hết, đều trụ hết mà đều không trụ. Là nghĩa vô trụ. Cho nên mình trụ khắp hết các nơi. Đó. Thì cũng có thể nói mình không trụ chỗ nào, tại vì nếu mà nói mình trụ chỗ này thì không trụ chỗ nọ. Đó. Cái nghĩa của nó là như vậy. Cho nên vô mà nhất thiết mà vô. Hay là nói theo cái pháp này thì là một mà hết thảy mà là một, vô đó là một. Không à. Tạm nghỉ ngơi đi. Nó hơi khó mà nghe đổi nghe đến hết thì nó dễ. Đó. Kinh này ngược lại với mấy kinh khác, kinh này mở đầu rất khó nhưng mà kết luận thì dễ. Mấy kinh kia thì càng sâu nó càng khó. Cho nên ráng nghe đi, cứ ráng nghe 1001 hồi kinh, từ từ sẽ hiểu kinh Bát Nhã Tâm Kinh là sắc bất dị không và không bất dị sắc. Thì tự nhiên nó hiểu được cái đó. Có nghe bây giờ hiểu, mà khi hiểu rồi á thì nó mới, cái sự học Phật nó mới có thể khiến cho mình hứng thú lên thêm được. Rồi mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.